Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: Thật, tôi bảo thật các ông, ai không đi qua cửa mà vào làng chiên, nhưng trèo qua lối khác mà vào, người ấy là kẻ trộm, kẻ cướp. Còn ai đi qua cửa mà vào, người ấy là mục tử. Người giữ cửa mở cửa cho anh vào, và chiên nghe tiếng của anh. Anh gọi tên từng con rồi dẫn chúng ra. Khi đã cho chiên ra hết, anh ta đi trước và chiên đi theo sau, vì chúng nhận biết tiếng của anh. Chúng sẽ không nghe theo người lạ, nhưng sẽ chạy trốn vì chúng không nhận biết tiếng người lạ. Đức Giêsu kể cho họ nghe dụ ngôn đó, nhưng họ không hiểu những điều người nói với họ. Vậy Đức Giêsu lại nói: Thật, tôi bảo thật các ông, tôi là cửa cho chiên ra vào. Mọi kẻ đến trước tôi đều là trộm cướp, nhưng chiên đã không nghe họ. Tôi là cửa, ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu. Người ấy sẽ ra vào và gặp được đồng cỏ. Kẻ trộm chỉ đến để ăn trộm, giết hại và phá hủy. Phần tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, mời anh chị em chúng ta nhìn sang phía bên tay trái. Nhìn sang bên trái. Nhìn sang bên trái, thấy gì không? Nhìn sang bên trái, thấy gì không? Thấy gì? Thấy mưa hả? Hết mưa rồi, thấy gì không? Thấy bạt nó văng. Thấy không ạ? Thấy cái bạt xanh xanh này không? Rồi thấy mấy cái dù không? Rồi thấy rồi chị em có thấy cái bạc văng giống hang đá không? Có phải tôi làm hang đá không? Mùa này làm gì mà có hang đá? Để làm gì vậy? Che mưa, để che mưa, để tránh nắng. Tránh nắng và che mưa. Hôm nay tôi cảm nhận được rõ ràng cái điều đó. Là buổi sáng sớm trời nó nắng chang chang, nghĩ rằng cả ngày hôm nay sẽ nắng. Vừa mới ăn cơm trưa xong thì tôi nói với mấy anh em phục vụ là bây giờ mấy cha con mình đi kéo cái dù nó sát lại. Tại vì cái dù nó để cách ra có khoảng, nắng nó xuống, nắng bà con tội nghiệp. Nhưng anh chị em ngồi che dù đi tham dự thánh lễ, nắng, rồi có người lấy quạt che, rồi có những bạn trẻ phải đội mũ, thấy nắng chang chang. Thì mấy cha con vừa mới đẩy được cái dù sát vô, rồi phía bên kia hở thì mình sẽ lấy bạc mình văng. Vừa mới đẩy xong tưởng là được tránh nắng, ai ngờ nó mưa. Mà mưa thì anh chị em biết là khó che hơn là nắng. Nắng thì còn che được, còn mưa là chỗ nào hở là nó nhỏ nước, hở là nó nhỏ nước. Cho nên lại đội mưa chạy sang hàng xóm. Tôi nói cái ông hàng xóm mà không có đạo, ông cho tôi có miếng bạc nào cũ cho tôi miếng. Thì ông bảo bao la, cha muốn lấy nhiều cho lấy. Ông cho được miếng bạc bằng bạc đó. Cha con kéo lên che giống như hang đá đó, thấy không? Thấy không? Rồi vẫn còn hở miếng, lại chạy sang cái ông hàng xóm có đạo, bảo ông con miếng nào, ông bảo cho có, bà bảo con miếng ra lấy, đỏ đỏ xanh xanh, em nhỏ nó mê đó, thấy không? đó che đó, làm suốt, làm vừa mới che mưa trời vừa tránh nắng, vừa làm xong là hết mưa cũng hết nắng mà trời nó mát. Hallelujah. Thì nói điều đó để cho anh em thấy là đôi khi từ ngày mà được Đức Tổng Giám Mục đưa cho bài sai về phụ trách giáo điểm tin mừng ở nhà bè này, thì tôi cảm nhận được một cái điều đó là gì? Là giữa con chiên và chủ chiên phải có cái mối tương quan như thế nào. Có nhiều người bảo sao mà đi xa như thế này mà cha không kiếm cái xe hơi mà đi cho nó mát, cho nó đỡ mưa đỡ nắng, đường xa mấy chục cây số rồi đi về. Tôi nói liệu có hay không, liệu có được hay không khi mà con chiên của mình nó còn đang xe đạp có khi còn chưa có mà đi. Có người phải đi xe buýt đến đây, có người phải lội bộ đến đây, có người thì phải bỏ bớt ăn ra lấy tiền đi xe mà đến đây. Rồi thấy mình ngồi cái xe hơi có ra cái gì hay không. Anh chị em có đồng ý không? Trả lời mạnh dạn lên. Anh chị em có chấp nhận là người mục tử ngồi xe hơi còn con chiên thì ngồi dưới đất không? Chấp nhận không? Anh chị em mạnh dạn cho ý kiến của anh chị em đi. Anh chị em có chấp nhận không? Không thì sao tôi dám làm? Rồi thứ hai nữa, anh chị em biết là ở đây ai mà muốn thưởng thức cái nóng của sa mạc Nhà Bè đó, cứ 11 giờ trưa đến 3 giờ nóng khủng khiếp, nóng mà nắng chói chang làm sạm đen người vì cái gió biển nó vào nữa, gió muối mặn nắng khủng khiếp. Thì có những người vô phòng tôi bảo trời cái phòng gì mà giống như cái lò lửa vậy. Bảo có chỗ che mưa che nắng là tốt rồi, còn đòi cái gì nữa. Một cái rồi những người khác thì thưa cha con muốn đến đây con giúp cha có chỗ ở không. Bảo nói thật tôi cũng rất là cần người đến giúp, nhưng mà đến giúp mà ở thì không có chỗ, vì lý do là cái phòng của tôi vừa là phòng áo phòng thánh vừa là phòng ở. Đức cha về cũng chỉ phải xài cái phòng đó để mặc áo ra làm lễ, rồi cũng là vệ sinh cũng ở trong đó luôn. Rồi bên cạnh là cái nhà kho vừa nhà ăn vừa nhà họp vừa đủ mọi thứ, văn phòng nó nằm trong đó hết thì có chỗ phòng đâu mà ở. Anh chị em muốn đến đây giúp việc, chúng tôi rất cần những người đến để mà cộng tác vì quá nhiều công việc, nhưng mà rất tiếc là không có chỗ ở. Nếu mà cùng lắm thì phải đi thuê một cái nhà trọ để cho anh chị em ở. Ai có tình nguyện đến đây để làm không? Có ông nào đến tình nguyện đến đây làm không? Thưa anh chị em, thì người ta bảo thì sao cha không gắn một cái máy lạnh đi, đâu có sao đâu, có tốn kém gì đâu. Bảo tốn kém thì tôi không có ngại, nhưng mà ngại là ngại liệu con chiên của mình nó đang ngồi nắng che cái dù, ngồi nắng đội cái nón, rồi bà ông già bà lão đang lụ khụ bụi cát nắng cháy, còn mình ở trong cái phòng máy lạnh. Anh chị em có chấp nhận không? Trả lời có chấp nhận không? Không sao tôi dám sắm. Anh em thấy rõ ràng. Thế thì khi mà mình ở đây, mình mới cảm nhận được rằng là đúng như Đức Giêsu nói, cái câu kết trong bài tin mừng ngày hôm nay, ta đến để chiên ta được sống và sống dồi dào. Chúa có tiếc gì mạng sống của Chúa đâu. Chúa có nói là ta đến để ta được vinh thân phỉ gia không? Có không? Anh chị em cứ trả lời mạnh dạn lên, may cho anh chị em thoải mái nói. Anh chị em có thấy rằng Chúa nói rằng ta đến để vinh thân phì gia không? Chúa có nói là ta đến để ngồi mắt ăn bát vàng không? Chúa có nói là ta đến để chỉ tay năm ngón không? Mà Chúa nói ta đến để chiên ta được sống và sống dồi dào. Sống dồi dào có nghĩa là sống không phải là sống dở chết dở. Sống dồi dào có nghĩa là không phải sống vật vã vật vờ, không phải sống khổ sống sợ, nhưng mà sống dồi dào cả về vật chất lẫn tinh thần. Vậy thì cái người mà được Chúa sai đến để chăm sóc đoàn chiên của mình phải làm sao cho người dân, làm sao cho con chiên nó được sống và sống dồi dào. Thú thật với anh chị em, đôi khi cảm thấy mình có lỗi với anh chị em nhiều lắm. Anh chị em ngồi tham dự thánh lễ, mưa nắng thế này lòng tôi cảm thấy xót xa lắm, xót xa lắm. Đứng ở trên cung thánh này, không bị nắng, không bị mưa, mà nhìn xuống giáo dân của mình, anh chị em của mình, con chiên của mình, đứa nắng, đứa mưa, đứa ướt, đứa ngồi, đứa đứng, khổ sở vô cùng, xót xa vô cùng, thưa anh chị em. Thì anh bạn anh bảo tôi là, thưa cha, cứ phải bận tâm làm cái gì, mưa thì mưa, nắng thì nắng, rồi lắc một hồi thì nó cũng lọt, mà có gì đâu mà cha cứ phải sợ. Bảo thì đồng ý, bởi vì cha có làm gì được đâu mà cha cứ phải lo, thì cũng đồng ý. Nhưng mà anh không phải là người chăn chiên, anh không có cảm nhận được cái nỗi đau của người chăn chiên mà thấy con chiên của mình nó bị sứt mẻ đâu. Anh không phải là người chăn chiên cho nên không cảm thấy cái nỗi đau mà con chiên của mình nó cứ phải dù nó che, cứ phải nắng nó đội, rồi cứ phải lích tha lích thách, rồi thì đủ mọi thứ khăn gói quả mướp mà đến đây cầu nguyện mà không có một cái phương tiện nào. Anh ấy bảo, này cha, nói cha nghe cái này, nếu mà cha làm nhà thờ mọi cái nó xong xuôi, tươm tất, gọn gàng, sạch sẽ, đầy đủ, tiện nghi, làm xong từ sáng đến chiều cha mở cửa không ai đến, cha nghĩ sao? Có không? Đấy, cái chuyện nếu mà nó xảy ra như vậy thì cha nghĩ sao? Vậy thì khi mà còn đang là tranh tối tranh sáng, còn đang là mập mà mập mờ, còn đang là thiếu thốn mọi sự này, mà Chúa cứ gửi anh chị em đến, Chúa cứ sai anh chị em đến để cha con mình cùng vui buồn sướng khổ có nhau, có vui không cha? Có thấy đó là vui hay không mà cha cứ phải chăn chọc, cứ thao thức đêm này không biết là bao. Tối nào lúc sau 12 giờ là bắt đầu tôi đi dạo từ Đức Mẹ qua Chui Su, từ Chui Su qua Đức Mẹ, rồi đi đến các cái cổng coi nó khóa chưa, đến cái điện coi nó tắt chưa, đến cái vòi nước coi nó khóa kín lại chưa, rồi lại cái ghế nó sộc sạch lại ngồi kéo kê lại cho nó thẳng thắn lại, rồi nó cập ca cập cành khập kha khập khiễng lại đi bẻ mấy cái miếng nhựa lại khay nhét nó vào mấy cái chân ghế cho nó khỏi khập khiễng. Tối nào cũng làm cái công việc đó, rồi thấy có con rác thì mình nhặt đi. Mình mới thấy rằng là dân của mình, con chiên của mình tội quá, đáng thương quá. Và chính vì như vậy mà phải làm sao cho họ đến đây, họ phải được sống và sống dồi dào. Không phải là dồi dào về của ăn vật chất, không phải dồi dào về cơm bánh mâu qua, nhưng anh chị em đến đây phải được sống dồi dào ân phúc của lòng thương xót Chúa. Anh chị em đến đây phải được nuôi dưỡng đầy đủ bởi lời Chúa và mình Chúa. Cho nên tôi dặn các sơ là đừng bao giờ để cho mình thánh bị thiếu, đừng bao giờ mà để cho người dân đến đây mà không được nhận lấy thánh thể của Chúa, họ phải về tay không, vì chúng ta không chuẩn bị trước đủ bánh lễ cho người ta, mình thánh cho giáo dân. Đừng bao giờ làm như chuyện đó, phải để cho người ta được sống dồi dào. Ta đến đây người ta khao khát được rước mình thánh Chúa mà lại không có đủ là sao? Rồi người ta đến đây người ta được sống dồi dào là lời của Chúa phải được người ta đón nhận, và muốn người ta đón nhận thì cái phần âm thanh phải rất là chuẩn. Tốn kém bao nhiêu thì tốn kém. Tôi nói với anh phụ trách, anh bảo mua cái micro này, tôi bảo không, anh kiếm cho tôi cái micro nào tốt nhất. Dù có đói thì đói, dù có nghèo thì nghèo, dù có phải ăn khoai thì ăn khoai, nhưng anh phải kiếm cho tôi dàn âm thanh tốt nhất để làm sao người ta nghe được. Vì người ta được sống dồi dào mà đến đây chị em nghe âm thanh mà lời của Chúa hay người lên làm chứng mà lúc cô được câu trăng rồi nó hú rồi nó hí nó hú, nghe chịu nổi không? Khó chịu lắm, bực lắm thưa anh chị em. Trừ khi mà nó cúp điện thì ta phải chịu thôi, nhưng mà còn được thì phải cho người ta được sống dồi dào. Không có quyền mà để cho người ta đến đây mà âm thanh người ta không nghe được. Tôi nói anh chịu khó, lúc mà tôi giảng ấy đi hết từ đầu đến cuối, anh nghe lại cho tôi coi mọi người có được nghe được hay không. Và nếu có cha khách làm lễ thì tôi đi dạo từ trong ra ngoài, ngoài vào trong, đi hết các ngóc ngách để đứng nghe thử coi âm thanh có đến được với tai của anh chị em hay không. Đấy, ít nhất là mình phải làm cho người ta có được cái phương tiện đón nhận lời của Chúa thật rõ, thật chỉnh, Như vậy thì lời của Chúa mới đến được. Còn làm sao mà lời Chúa đến được, làm sao họ sống dồi dào lời của Chúa nếu âm thanh tọt tà tọt tẹt, mình sắm đủ mọi thứ sang trọng mà mỗi cái dàn âm thanh thì lại không quan tâm. Tôi nói thật, tất cả mọi cái có thể ọp ẹp được nhưng âm thanh thì không thể ọp ẹp được. Đồng ý không?
Đồng ý.
Đồng ý không?
Đồng ý.
Anh chị em nghe rõ chưa tay? Nghe rõ không?
Rõ.
Có chỗ nào không nghe rõ không?
Rõ.
Rồi, cảm ơn anh chị em. Chúng ta tạ ơn Chúa một tràng pháo tay thưa anh chị em. Thì ngày hôm nay, ngày mà Chúa Nhật, Chúa Trăng Chiên Lành, Đức Giê-xu nói rằng ta là mục tử nhân lành, ta đến để chiên ta được sống và sống dồi dào. Người mục tử có lòng thương xót, xót thương con chiên. Và Chúa nói rằng ta, người chủ chiên, biết từng con chiên, và chiên sẽ nghe tiếng chủ chiên chứ không nghe tiếng người lạ. Người lạ là kẻ trộm đến chỉ cướp để giết, để trục lợi trên con chiên mà thôi. Những người đến mà trục lợi trên con chiên của mình, Chúa nói là kẻ trộm, đó là kẻ chăn thuê. Những người đến được sai đi chăm sóc đoàn chiên mà để cho đoàn chiên thiếu thốn mọi phương tiện, mà chỉ lo làm cho nhà sứ mình thật to, thật đẹp, thật sang, mình có đầy đủ mọi điều kiện, mọi phương tiện, còn người dân thiếu thốn gì mình không quan tâm như vậy. Liệu có an tâm mà nghe lời của Chúa rằng ta đến để chiên ta được sống và sống dồi dào hay không? Con chiên đó đến mà cái cổng nào cũng cao, tường nào cũng kín, rồi hết chó giữ, rồi hết chuông, rồi hết bảo vệ, đến 3-4 lớp cửa mới kiếm được người chủ chiên, liệu con chiên nó có dám đến nữa hay không? Con chiên nó đến mà phải giờ này mới được đến, giờ kia không được đến. Giờ mà nó được đến thì nó phải đi làm, giờ mà nó đến được thì nó lại không được đến. Liệu con chiên có gặp được chủ chiên hay không? Nó muốn đến xưng tội mà nó tìm không ra cái chỗ nào tòa giải tội thì có, mà người dạy ngồi để mà ban phép giải tội thì không, lấy đâu để mà nó được sống dồi dào. Cho nên chúng tôi gặp Đức Tổng và xin Ngài là nhờ các cha dòng gửi các linh mục đến đây để anh chị em được sống dồi dào ơn phúc. Từ thứ 5, 6, 7 nhật đều có các linh mục ngồi tòa giải tội từ 3 giờ đến 7 giờ tối cho anh chị em, để anh chị em được sống dồi dào ơn phúc. Vì bí tích là cái ơn phúc mà Chúa ban, mà anh chị em đến đây muốn lãnh nhận bí tích mà không có ai trao ban bí tích cho anh chị em thì sao thưa anh chị em? Đó là một cái trăn trở mà mỗi lần anh chị em đến đây nói thưa cha con muốn xưng tội, thấy nó vui lắm. Vì không có thời giờ để mà giải tội hết cho anh chị em, cho nên phải nhờ các cha khách đến. Mà các cha khách đến đây, các cha đều nói rằng đến đây giải tội thấy được cái thú vị là con chiên lạc loài nó trở về rất nhiều. Nhiều con chiên đi hoang, nhiều con chiên lạc loài, nhiều con chiên bỏ Chúa đã quay trở về rất nhiều tại đây, ngồi nơi tòa giải tội mới thấy. Và tôi thấy rằng tôi được một cái ơn phúc rất lớn, đó là nhờ anh chị em. Anh chị em đến đây không ai là tôi không được nhìn mặt, tên thì không biết mà nhìn mặt và đụng chạm đến từng người anh chị em đều có hết, đúng không? Qua nghi thức đặt tay, từ người già nhất đến người bé nhất, từ người có đạo đến người không có đạo, từ người giàu có đến người nghèo, từ người khỏe đến người yếu, mà hầu hết là người yếu, được cái phúc đó tôi cảm thấy vui nhất. Vì Chúa nói rằng chiên ta thì phải, ta phải biết chiên của ta, ta biết chiên ta và chiên ta biết ta. Làm sao mình biết được con chiên của mình nếu mình không nhìn thẳng vào mặt? Làm sao mình biết được chiên của mình nếu mình không sờ chạm vào được họ? Làm sao mình biết được chiên của mình như thế nào nếu mình không nghe họ nói trời cho con bị ung thư thời kỳ cuối rồi, trời cầu cho con của con nó xì ke, trời họ nói rất là nhanh vậy chỉ có một tí xíu đặt tay mà, trời cha cầu nguyện cho gia đình con đang bị khủng hoảng vỡ nợ, trời cha cầu cho chồng con nó đi bồ với người khác rồi, trời cha chồng nghe được tiếng chiên của mình, nghe được cái nỗi niềm của con chiên của mình, nghe được họ kể những cái bận của mình, những cái nỗi đau khổ của họ đang phải gánh chịu, và thấy được những giọt nước mắt như vậy, cảm thấy hạnh phúc lắm thưa anh chị em, hạnh phúc lắm. Mặc dù là phải đứng 2 tiếng đồng hồ, có khi là 3 tiếng đồng hồ, suốt 2 tiếng. Như là ngày Chủ nhật có khi là 6 tiếng đồng hồ để đặt tay trên từng con chiên, biết mặt từng con chiên. Có những người tôi nhìn thấy mới lên lúc nãy phải không? Dạ thưa cha, có. Lên lần thứ 2, có người vòng tới lần thứ 3, tôi nói 3 lần rồi. Cha, cho con thêm tí nữa, rồi xòa xòa tí nữa mới chịu đi xuống. Thì thấy những cái họ dễ thương chứ. Tại vì họ, nếu mà họ không quý mình, họ đến làm cái gì phải không? Thưa anh chị em, họ không thương mình, họ đến làm cái gì? Và không tin mình, họ đến làm cái gì? Cho nên thấy như vậy phải biết rằng mình là người có phúc vì được con chiên thương, quý, mến, tin tưởng. Đó là cái ơn lớn lắm trong đời sống của người linh mục. Đời người linh mục thật là buồn chán, thật là thất vọng, thật là cô đơn nếu giáo dân ngoảnh mặt đi hết, nếu giáo dân không dám đến, không muốn đến và không thèm đến với người mục tử. Thì sự hiện diện của người mục tử còn ý nghĩa gì nữa hay không? Nếu mà người ta không dám đến, người ta không muốn đến, người ta không thèm đến, thì mục tử còn ý nghĩa gì nữa hay không, thưa anh chị em? Cho nên tôi chỉ cầu xin Chúa, lạy Chúa, một ngày nào đó mà mở mắt ra con không thấy một người giáo dân nào đến nữa, thì xin Chúa hãy cất con đi, vì con đã không còn ích lợi gì cho cuộc đời này nữa. Con sống bằng thừa, xin Chúa hãy cất con đi. Nếu một ngày nào đó không có một người giáo dân nào nữa đến đây, đến với lòng thương xót của Chúa, thì Chúa cất con đi. Vì một là lỗi của con, hay là con không còn sử dụng được nữa, xin Chúa cứ quăng vào sọt rác đi, quăng vào sọt rác đi. Vì người mục tử sống nhờ con chiên, không phải sống nhờ đồng tiền của con chiên, nhưng mà sống nhờ sự sống của con chiên. Sự sống của anh em là sự sống của tôi, niềm vui của anh chị em là niềm vui của tôi, và nỗi buồn của anh chị em cũng phải là nỗi buồn của tôi. Hôm nào mà đến đây thấy trời nó mát, thấy gió nó mát, thấy anh em vui vẻ, tự nhiên lòng mình cũng thấy mát. Mà hôm nào thấy trời nó nóng quá sức nóng, anh chị em cứ phải đội nắng ngồi kia ngồi chờ, mật bao nhiêu quạt cũng vẫn cứ nắng, mình cũng muốn sôi lên, cũng muốn điên lên. Và hôm nào thấy đặt tay mà đầu người nào cũng ướt, ướt không phải là vừa là mồ hôi mà lại là những giọt nước mưa nó rớt xuống trên đầu, họ vẫn cứ chấp nhận họ đội ướt như thế. Đặt tay lên đầu thấy ướt những giọt nước mồ hôi mà mình thấy đây là những giọt nước mắt, những giọt nước mắt của những con người mà đã quay trở về với lòng thương xót của Chúa. Bây giờ mời anh chị em nghe những con chiên hôm nay lên đây để chia sẻ cho anh chị em những ơn mà họ nhận được từ vị chủ chiên là Đức Giêsu, đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Chúng ta một tràng hoa tay đón con chiên đầu tiên.
Dạ kính thưa cha, kính thưa cộng đoàn, con là Anna Nguyễn Thị Thanh Thế, con đến đây để làm chứng con của con. Hồi nó được hà 1 tuổi rưỡi là vô Di Đồng 2, nằm 2 tháng trời, chuyển thuốc nhiều quá, chuyển qua thận, thận là giai đoạn 4. Xong con ra ngoài ghế đá là con thấy số cha của cha, con mới nhắn tin hỏi cha đang ở đâu để con đến. Thật ra là Chúa cũng dẫn con đi, con xin xuất viện xong con đi. Lúc đó cha làm lễ ở nhà thờ Sa Mai á, rồi con Chúa dẫn, đúng là Chúa dẫn đường con, chồng con và con xuất viện xong dẫn con đến đó, xong nhờ cha tay cầu nguyện. Rồi lúc mà biết cha về đây không đi nữa là con cũng vô đây 2 lần, là cha đặt tay được 3 lần là con hết bệnh. Từ đó tới giờ con rất là cảm ơn Chúa và cảm ơn cha.
À, bé nó tên là gì?
Dạ Nguyễn Hồng Gia Bảo.
Rồi chúng ta thấy đây là đứa con của lòng thương xót đã được Chúa yêu thương, bé Gia Bảo. Con bé quay lại cho mọi người thấy bé Gia Bảo. Hallelujah. Rồi cho tặng cho con mấy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót, xin Chúa chúc lành cho con nha. Con ở máy đâu?
Dạ ở Gia Lai ạ.
Thưa anh chị em, ở máy Gia Lai, Kon Tum, lặn lội bế đứa con mấy tuổi đến đây để làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Con thấy có được những con chiên này sướng không? Sướng không? Sướng không? Sướng. À, cái câu đáp ca đó mà lên câu đáp ca giùm cha coi. Sau mỗi người làm chứng chúng ta cùng hát câu đáp ca đó. Rồi mời con. Câu đáp ca. Đến đây con. Rồi. Rồi.
Dạ thưa cha, con mới biết tới lòng thương xót của Chúa là được đến nay là 5 năm. nhưng con chỉ cầu nguyện trong đơn vị con ở cùng anh em bộ đội, nhưng mà cứ 3 giờ chiều là con vào trong một cái chòi, con cầu nguyện với lòng thương xót Chúa chỉ cha thủ ở giáo xứ Tân Việt ở quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, cho con một lời kinh thương xót của Chúa. Thì cứ 3 giờ chiều là con tranh thủ con cầu nguyện với Chúa. Thì trong khi đó khi con cầu nguyện thì con lại điện về cho vợ con ở giáo xứ Bùi Chu thuộc tỉnh Nam Định là em sáng tối có đọc kinh không. Thì vợ con bảo là em bận lắm, chỉ tối em mới đọc kinh thôi. Thì trong thời gian đó thì gia đình con thì trong lúc con cầu nguyện thì lúc nào con cũng được tràn đầy ơn phúc và tiền của cứ về với con. Rồi gia đình con thì cảm ơn Chúa là hôm nay con vừa đến là vừa cảm tạ Chúa chữa bệnh cho con, và tạ chú công đức mẹ và lòng thương xót Chúa là đã ban cho con gia đình con được hạnh phúc. Vợ chồng con chưa biết bệnh viện là gì, và ba đứa con sinh ra cũng chưa biết bệnh viện là gì, mạnh khỏe từ lớn đến bé. Con gái con là học đại học sư phạm xong đến giờ là học cầm bằng về, tháo bông tai, tháo nhẫn, tháo vàng gửi lại mẹ, và con xin mẹ con vào dòng Trinh Vương để con đi tu. Hiện nay con đã được vào nhà tập mặc áo lần một thuộc giáo xứ Bùi Chu thuộc tỉnh Nam Định. Thế con trai con là Hà Quốc Doanh là bộ đội hải quân, con gái con Hà Thị Mỹ Ninh đang học lớp 9, học rất giỏi. Thế thì gia đình con rất hạnh phúc và luôn luôn con cầu nguyện. Tới 20 năm nay gia đình con, trước thì con không cầu nguyện thì con được gặp biến cố. Gia đình con bán hàng tạp hóa 20 năm, đến khi nhà nước mở đường mở cửa lấy con mua đất không có sổ đỏ. Thì hai vợ chồng con ra về chỉ còn có hai bàn tay trắng. Thì con bảo vợ con là thôi em yên tâm, rồi mình cứ cầu nguyện thì về gia đình mảnh đất của cha mẹ ở đi. Thì con về thì vợ con lúc đó thì thất tín, mất hết của rồi. Thì có cái nhà năm gian của bố con, thì vợ con mới bảo nghe người ta bói toán vào cái nhà đấy ở làm ăn đen lắm, nhà con mượn người đập ra. Thế là hai mẹ con xuống cái bếp ngói ba gian ở, mang chúa mang tượng. Con đi lễ chầu giả sứ mua được tượng thánh giá to, con vác về treo ở nhà cửa hàng bán hàng. Thì con đi thì khi lỡ nhà con hỏi về tượng chúa ở đâu, thì vợ con bảo về này, cho nhà chị bột ở cạnh là mượn chúa rồi, thờ rồi. Con buồn lắm, con bảo thì đến bao giờ mà nhà mình làm được căn nhà mà thờ chúa. Thì cảm ơn chúa là trong thời gian đó thì vợ con năm nũng làm ruộng và chăn nuôi, thì bỏ bán cửa hàng tạp hóa mất đất rồi. Thì về cứ nóng bức, thế là dì dòng về nhà con, thì dì dòng bảo xin lỗi cha cùng con đoàn, dì dòng bảo cho tôi đi tiểu. Thì nhà con dẫn ra cái nhà vệ sinh, thì cái nhà vệ sinh cổ ngày xưa thì do rất là dì dòng chạy về, thì nhà con lại cầm cái xô vào trong cái nhà tắm. Thì dì dòng xấu hổ quá, dì dòng không dám đi. Thế là dì dòng nhịn, thế là dì dòng bảo tôi sẽ cầu nguyện cho ông bà sẽ xây được nhà. Thế tháng mùng ngày mùng 10 tháng 2 năm 2016 thì con xây được căn nhà một lầu một trệt tầm ngót 1 tỷ bạc, mà chỉ có hai vợ chồng bàn tay con làm nên, chú ban cho. Thế là trong thời gian con ở trong này thì rất khỏe mạnh, nhưng mà 5 năm thì con lại có một cái tự dưng sao con bị đau cái lưng. Thì chị con ở giáo xứ Bình Triệu đấy, nhà thờ Fatima, chị con đi đến lòng thương xót Chúa, chị vẫn chẳng kể là chị ra lòng thương xót Chúa. Tự dưng hôm nay vợ con mà anh đi lòng thương xót đi, bảo anh ở giữa Sài Gòn này, con ở 49B Phan Đăng Lưu quận Phú Nhuận này, con làm việc ở đó. Thì các bạn, anh có biết lòng thương xót Chúa ở đâu đâu, cha nông đâu đâu, thì anh cứ ra anh hỏi chị Huế đi. Thế con ra thì hỏi chị con cho con đi ngày 1 tháng 5 vừa rồi. Thì con mới đi con cầu nguyện Đức Mẹ, rồi con lấy nước về con uống, rồi con chẳng ăn uống gì cả, con nghe đài, con mua cái đài 200 con nghe, con tắm con cũng mang vào nhà tắm, con tất cả mọi thứ con đi đâu một bước con mang vào con nghe. Thì thế là con viết tờ giấy để con xin Chúa. Thì con viết đây đâu, con chuẩn bị trước, con viết ở nhà. Con bảo chị ơi em viết ở nhà rồi, con cầu cả cho em, cả cho chị, cả hai chị nữa. Thì con tới nhà thờ đây thì con đã khỏi bệnh rồi, con đã hết đau lưng rồi. Thì con bảo lạy Chúa trong lòng con, đúng con cầu gia đình con cầu được gì ước được đấy. Thì đến hôm nay con nên là thứ nhất cảm tạ Chúa Đức Mẹ, và con cảm ơn Chúa Đức Mẹ và cha là đã cho gia đình con được nhiều ơn. Mà hàng ngày hàng giờ, ngoài lúc con đi làm việc thì con quên, nhưng mà hết giờ làm việc là luôn luôn con ra đường dắt xe máy con cũng làm dấu, mà về nhà con đã cảm làm dấu, con cảm tạ Chúa, con về nhà.
Chúng ta cùng hát câu đó. Dắt tôi hai bạn, Chúa là mục từ chân dắt tôi. nên tôi chẳng thiếu thốn gì. Cái câu đó đúng là hợp với lại cái lời chia sẻ của người anh em của chúng ta. Cái điều quan trọng là nhận ra chính Chúa là mục tử chăm sóc mình, cho nên mình không thiếu gì. Có những người có đầy đủ như vậy nhưng mà lại không nhận rằng Chúa là mục tử ban cho tôi, mà lại cho rằng là do khả năng của tôi, do khéo léo của tôi, do đạo đức của tôi. Người ta đã phủ nhận sự chăm sóc của Chúa đến để xin được sống và sống dồi dào. Tôi tặng cho anh cái bộ sách này, anh về anh đọc. Nhưng tôi xin nhắc anh một điều là hôm nay anh lên anh phấn khởi, anh tạ ơn Chúa vì mọi thứ anh đều có. Con anh cũng ngoan rồi, vợ anh cũng đẹp rồi, nhà anh cũng giàu có. Nhưng một ngày nào đó như ông Thánh Gióp, Chúa lấy hết tất cả. Vợ anh thì ung thư, thằng con trai thì xì ke, đứa con gái thì nó đi cướp chồng người khác, còn anh thì bại liệt. Anh còn tạ ơn Chúa hay không?
Dạ con vẫn tạ ơn Chúa hàng ngày ạ. Dạ vì Chúa cho con nhiều.
Rồi thôi được rồi, rồi mời anh xuống. Như vậy là đủ lắm rồi. Chỉ cần cái câu quý của anh, anh dám tạ ơn Chúa trong lúc mà mất hết tất cả. Lúc đó mình thấy rằng đó mới thực sự là con chiên của Chúa. Con chiên của ta thì nghe tiếng ta. Và Chúa ban cho mình, như người anh em vừa mới chia sẻ, là đó là ân huệ mà Chúa ban. Nhiều người có được cái đó nhưng mà cho rằng là tài khéo của mình, chứ không phải là do ân huệ Chúa ban. Và thứ hai, nhiều người có được cái đó thì mình tạ ơn Chúa, nhưng mà lúc mình mất hết thì mình cũng bỏ Chúa luôn, và mình chạy theo bói toán, theo thần tài, theo các thứ nào khác. Anh hãy đọc cái bộ sách đó đi nha. Những lá thư không gửi đấy, biểu bối đó, giữ chặt lấy nó để lúc mà gặp gian nguy khốn khó, đọc lại sẽ thấy rằng lời tôi nói ngày hôm nay không sai đâu anh em. Anh bạn, mời anh. Sao anh là chiên béo, chiên ghẻ hay là chiên lạc?
Dạ thưa cha và cộng đoàn thân Chúa.
Con là chiên gì? Đừng có thưa, tôi hỏi đằng anh lại thưa néo. Anh là chiên béo, chiên gầy, chiên ghẻ, chiên lạc, chiên nào?
Dạ chiên bình thường ạ.
Chiên bình thường. Rồi chiên bình thường, kể mọi người nghe coi chuyện bình thường của anh như thế nào.
Dạ con năm 16 tuổi là con ở dấu.
Thôi bây giờ con kể chuyện nay con bao nhiêu tuổi?
Dạ năm nay con 35 tuổi ạ.
Thôi kể chuyện 35 tuổi đi, chuyện 16 tuổi bỏ qua. Chuyện sớm nhất anh được ơn gì của Chúa mới nhất kể cho mọi người nghe.
Dạ sớm nhất là con bị cái bệnh tiểu đường cách đây được tuổi toàn 2 năm. Khi đó là con không hiểu là cái tiểu đường nó là cái gì. Mà tự nhiên người con đi làm, con chỉ lấy công việc của con bình thường con làm thôi. Nhưng khi có cái ngày hôm đấy là con nhớ vào khoảng tháng cuối tháng 5 đầu tháng 6 vậy ạ. Đến 2 tháng sau thì trong khi đó là cơ thể con là đang 60 ký, 61 ký ạ. Đến 2 tháng sau cái con tụt xuống 3 ký. Sau lại tháng sau nữa con tụt xuống 5 ký nữa. Thế con đó sao con người con không biết là cái gì, cái con nghĩ bảo suy nghĩ cái gì, áp lực cái gì mà con lại tụt cửa ký như thế này. Sau đó thì con đi xét nghiệm ở tư nhân đó, thì bác sĩ kết luận con là bị bệnh tiểu đường. Và tiểu đường thì lúc đó là độ lượng đường của con đến 351 đó. Sau con thông báo về nhà với bố mẹ còn bảo là con bị bệnh tiểu đường.
Rồi sau đó thì sao?
Sau đó thì bố mẹ còn cùng buồn lắm. Nói chung là đại gia đình buồn lắm. Bảo thôi con về đi. Thì con vào đây đi làm mướn. Thì mọi người nghe thấy con như thế bảo là thôi về đi con ạ. Thì giàu thì cũng chả đến lượt con đâu, mà nghèo thì cũng chả đến lượt con đâu. Thì tốt nhất thì con về đi có bố cái mẹ, thì sau đó thì con xuống đến chỗ của cha Mỹ Cây Trịnh Ngọc Tứ, người cha vừa xây cái đền thánh Lê Bảo Tịnh ở giáo xứ Trinh Hà chưa. Thì như thánh cha Lê Bảo Tịnh cũng thiêng lắm, nhưng mà dù sao cái lòng tin của con thế nào nó cha cũng không chạm vào lòng con đó, nhưng mà lại chạm vào lòng của người cha đẻ ra con này, là bị sỏi thận lên đến 6 ly ấy. Thì khám bệnh viện thì bảo bắt nhập viện ngay để mổ. Thì
còn con thì sao lúc đó, rồi sau đó thì chuyện gì xảy ra với con đêm nay?
Vâng, lúc đó thì con xuống đấy, con uống không khỏi, sau vì con đi Hà Nội con lấy thuốc uống ba bác sĩ ở đó cũng không khỏi, rồi xuống bà thầy ở Cần Thơ cũng không khỏi, rồi từ lên lượng đường con lên đến 351 rồi. Lúc đó là con tụt đến 12-13 kg rồi cha, lúc đó con tụt xuống còn 47 kg ạ. Thế là con buồn có còn bảo uống thì nó cứ lên xuống nó không khỏi thế nào cả. Thì trong cái đó đi ăn cơm buổi trưa thì ở ngoài quê thì mùa hè nóng, thì con bảo cứ đến giờ trưa cứ dọn cơm cho ăn cái. Thì cái bà mẹ vợ của con á, thì bảo thôi mấy bố con ăn cơm đi để mẹ đi lòng thương xót á. Con chả hiểu lòng thương xót là cái gì, bảo con hiểu mẹ thì mẹ ăn cơm đi đó, hay mẹ nghỉ một bữa đi mẹ hay đi. Bảo là không, mẹ phải đi. Thì đi xong cái ăn cơm chưa xong thì mẹ lại về ăn cơm xong, từ đó con cũng chả hiểu, từ từ con mới nghĩ ra đến lòng thương xót. Thì đến cái năm ngoái cách đây đã được chung khoảng bằng giờ là cũng vừa tròn 1 năm đây cha. Thì ý nghĩ con ý nghĩ đến lòng thương xót con đó rồi. Bây giờ lúc thì ở cha đang ở Chí Hòa, sau đây thời gian cha đi nghỉ năm ngoái con đi lên mạng con bảo nghe trên cha Long, con cũng nghe thấy cũng thân thương cũng quen thấy mọi người nói của cha chữa bệnh, thì con mới gõ vào cái trang đó thì con mới được cái số điện thoại của cha, thì con mới nhắn tin thì cha mới nhắn lại cho con, thì bảo là giờ cha về Việt Nam rồi, cha đang ở giáo điểm Tin Mừng này. Thì con biết cái chuyện với vợ con đó, giờ hai vợ chồng mình thôi giờ anh bị như thế thì giờ đi xuống đi kiểm tra thì nhờ cha cộng đoàn này cầu nguyện cho, chứ giờ thế này con nghĩ con cũng bất mãn. Sau thì trong thời gian con ăn kiêng cứ sáng mấy tháng trời con cứ ăn độc đậu hũ không á, vừa lại nhờ cái anh bán đậu hũ thì con mới bảo vợ con bảo dù anh đi làm hay không đi làm, nếu mà trong tủ lạnh nếu mà ngày hôm nay mà hết thì anh ấy đến thì lấy cho anh 2 miếng. Thì ví dụ nay con không về thì lấy con
ăn cái gì?
Ăn đậu hũ chứ.
Ăn gì?
Đậu hũ.
Ăn đậu hũ. Rồi. Tưởng ăn đu đủ. Rồi xong rồi vắn tắt thôi. Cuối cùng rồi anh được chữa lành như thế nào? Nói cho mọi người nghe, tại vì còn nhiều người khác đang là chờ.
Vâng, thì xuống đây dẫn này cha việc cộng đoàn cầu nguyện cho con. Cái từ lúc đó con uống thuốc gì đến bữa nay thì mới ngày hôm kia là con xuống bệnh viện 175 con xét nghiệm lại. Thì con cầm trên cái tờ xét nghiệm của con là từ 351 mà nó còn xuống 6.99, coi dưới 7, bác sĩ bảo con đó hết rồi, không có tiểu đường, không phải. Bây giờ anh chỉ còn có mỗi cái bệnh là mỡ trong máu thôi. Cho nên tự dưng bây giờ cơ thể con bây giờ đang còn lại là 57 kg, nên là con cũng cảm
chị em, thưa anh chị em, đó là một cái kỳ tích chứ phải không ạ? Đang 300 mấy mà xuống còn 6 mấy mà về lại được 50 mấy ký, 57 ký.
Dạ.
Vâng, mà lại người mập mạp khỏe mạnh như thế này, và những cái giọt nước mắt của anh ấy chảy ra lúc nãy anh nghẹn ngào anh không nói được, vì lúc đó anh cảm thấy nó bế tắc rồi. Biết bao nhiêu nơi chạy thầy chạy thuốc, biết bao nhiêu mà không khỏi được, mà còn trẻ như thế này, gia đình còn nặng nợ như thế đó, và anh cảm thấy rằng là lòng thương xót của Chúa dành cho anh lớn quá. Đúng như là hai bạn anh có tin như vậy không?
Dạ thì con tin ạ.
Anh có tin là Chúa là một từ chăn dắt anh không thiếu gì không?
Dạ con tin ạ.
Vâng, tôi tặng cho anh một cái máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót, anh có chưa?
Dạ thưa cha, cho con chia sẻ thêm một chút được. Thì trong thời gian con bị bệnh thì con có làm, con được Chúa chạm tay đến con thì con bị khỏi bệnh cái, thì con có mua một số đài, nói chung đến bây giờ khoảng 200 mấy cái vậy. Con có gửi về quê là con làm công đức của trong cái hội lòng thương xót của giáo họ Thiện giáo con á. Trong khi đó con với anh đây rồi đến đây, lúc đó cả cha với cả mấy anh em trong đây là khoảng được đến khoảng 30 người gì đấy ở giáo xứ này thôi. Sau đó để anh em con về với giới thiệu đến hội giáo xứ Long Điền ở Phước Long con nữa. Như bữa nay anh em có xuống cùng 2 xe. Dạ.
Vâng, mời anh. Đấy là con chiên tiểu đường. Còn con chiên này thì con chiên gì?
Con đại cha con.
Không, đừng có lệnh cha, đừng có lệnh tôi mãi, chỉ có lệnh Chúa thôi, đừng có lệnh cha. Con chiên gì?
Con chiên con lửa lạc lửa mỡ.
Chiên nửa nạc nửa mỡ này nó mới là khó rồi. Chia sẻ coi nạc mỡ thế nào.
Đại cha, vừa qua con bị đập nhà. Đập nhà con từ 3 năm nay. Con lên lầu, thế là con bị đập nhà. Khi đập nhà thì con rất buồn. Con lại nhắn tin cho cha. Cha và cộng đoàn bảo nhắn trả lời là con cứ yên chí, cha và cộng đoàn khấn nguyện cho con. Thế con làm xong đợt thứ tăng 2 thì con lại bị đập nữa. Thế đại cha bắt đầu con buồn lắm. Xong bắt đầu tăng thứ 3 này con 3 tăng thì vào con cầu nguyện xin cha và cả đoàn khấn xin khấn cho con. Đợt này con làm nó được ổn thỏa và được sự bằng yên đến với con. Mỗi một lần con cứ buồn, con buồn đời con chán là con lại cứ xin cha cầu nguyện cho con là con được nhiều lộc của Chúa ban cho con. Con cũng là người nghiện rượu, bây giờ con cứ hôm qua con có khánh thành nhà, con uống có một ly rượu là con đã thấy bụng con đã đau và con bị kích cổ tay con uốn lộn thì con có đau. Cha lên cha sờ giờ thấy khỏi và con bị gai cổ mà cha cũng sờ cổ con mà cũng thấy khổ rồi, cũng thấy khỏi rồi.
Nửa nạc nửa mỡ này. Sờ đâu khỏi đó này. Rồi hồi đó anh uống rượu bao nhiêu một ngày, anh uống cỡ chừng bao nhiêu?
Đại cha cứ con cứ một chai C2 ngày 2 lần.
Chai C2 ngày 2 lần. Ngày 2 chai C2. Còn bây giờ
đại cha,
anh uống bao nhiêu năm rồi?
Con uống từ lâu nhiều rồi đấy. Mấy giờ lại cha mấy ai con rong có một người đi lương, con bị không nói được, con của người ta không nói được. Thế này cha con có bảo là cha làm lễ xong thì con xin chỉnh cha là sợ cho con thấy người ta có tội quá. Mà con có nói chung là con cũng trước kia con cũng là một người cũng không phải gì, nhưng giờ con cũng thấy thuần tính của con rất nhiều rồi mà con giảm đi. Xin lễ.
Trước ngày anh uống một ngày hai chai C2 là phải nửa lít rồi phải không? Thế hai chai C2 mà gần một lít mỗi ngày. Và bây giờ thì anh chỉ uống mới khánh thành nhà một tí, uống tí là thấy đau bụng là tốt lắm rồi. Thôi đã đau bụng thôi bỏ luôn, khỏi uống nữa cho nó khỏi đau nha.
Đại cha con bực với nhà con, con không biết là nhà con mới tuần thất chức lên đây mà không biết ghi xin cha hay là khấn nào con biết. Từ đúng con mới bỏ được tháng này.
Rồi cái tội là tội của chị ấy, vợ của anh, vì anh vẫn còn đang bực mà. Vợ anh lên đây xin khấn cho anh ấy bỏ rượu mà không nói cho anh ấy, để bây giờ anh ấy phải bỏ rượu anh tức.
Cần cứ móc vào là đau bụng nhặt.
Vì anh cứ uống vào là anh ấy đau bụng. Anh phải tạ ơn Chúa, phải cảm ơn chị ấy. Tại sao anh lại tức với chị ấy? Vì đó là chị thương anh. Chị thấy anh uống như vậy là cái tờ gan anh ấy là tiêu, mà anh sắp sửa là bị sơ gan cổ trướng. Cho nên chị đến đây chị nói là cho anh cầu nguyện cho chồng con bỏ rượu. Thì Chúa đã cho anh được bỏ rượu. Anh về anh phải xin lỗi chị. Anh nói là em ơi cảm ơn em. Nói
dạ con
nói
con về con cảm ơn em mà
con cảm ơn em thế là nội mình. Nói lại anh
cảm ơn em mà lại tra cái đài này thì con lại đưa cho
không đang nói gì thì có đánh chống lảng. Cảm ơn em vì cái gì? Nói lại anh cảm ơn em vì
anh đã
nói lại anh
vì anh đã
em ơi phải nói cho nó thì
em ơi anh cảm ơn em vì em đã bỏ rượu.
Cảm ơn em vì em đã bỏ rượu cho vợ không có uống đâu mà nó bỏ cà phê em vì em bỏ rượu. Nói lại vì em đã cầu nguyện cho anh được bỏ rượu lại.
Vì em đã cầu nguyện cho anh được bỏ rượu và anh cũng được giảm được tính nóng mà hay còn có hay sự đi chở búa còn là còn hay bị hay đi gì lộn.
Anh yêu em nói.
Anh yêu em.
Ông nói xong mồ hôi mồ kê ông mới toát ra. Cả đời mà không bao giờ nói được câu anh yêu em mà nói xong ông thở hắt ra. Con là con chiên gì?
Con
là con chiên gì?
Dạ, con là con chiên lạc lối nay được trở về ạ.
Rồi, con chiên lạc lối trở về rồi. Rồi, con lạc lối như thế nào? Con nói cho mọi người nghe chiên lạc.
Con thưa cha, như vậy là trước con cũng đã biết lòng thương xót của Chúa. Vì sau một thời gian tự dưng con lại không đến với Chúa nữa, con lại không đến nhà thờ để cầu nguyện với mọi người. Thế là tự dưng Chúa gửi đến cho con một cái biến cố. Vậy là con trai của con nó lớn được 17 tuổi, nó đi xe nó bị người ta tông vào, thế là nó gãy chân chả. Gãy chân xong bắt đầu là cái xương ấy, nó chọc vào cái tính mạch máu. Đi bệnh viện, hai bệnh viện người ta đều chê cả, người ta nói là không có chữa được, không có, nó sưng lên nó to như một cái xô ấy chả. Thế là con mới, bây giờ con bạn là bây giờ con không biết là cậy với ai nữa. Bây giờ con cứ ngồi con đọc kinh à? Con ngồi con bảo thôi con chỉ đọc kinh xin Chúa và Đức Mẹ xin gìn giữ con, che chở cho con và nâng đỡ cho con để chữa lành cho con. Chứ giờ con thì con không biết cái gì hết. Giờ con sợ lắm. Con điện cho con không được đi, đưa con đi. Thế là chồng con đưa thì thôi, con cứ điện cho nhà con là
anh... Rồi con làm sao?
Con được nhờ cha với lại cộng đoàn là cầu nguyện cho con với. Thế là con nhắn tin, xong nó đọc là nhắn tin cho cha, thế con viết thư cho cha. Thế là con nói với cha với cộng đoàn là thôi thì bây giờ con chỉ biết trông cậy cha với Chúa thôi, thì xin cha mọi người cầu nguyện cho con với. Thế là chữa nên ở từ bệnh viện tỉnh lên viện trung ương người ta mới chữa cho. Xong bắt đầu là Chúa họp về nhiều người cứ bảo chứ thế làm sao mà con nhà mày mãi chưa mổ được vậy. Xong bây giờ em chẳng biết đâu. Họ bảo thế không đút tiền à. Xong bảo không, em chẳng đút gì hết. Em bây giờ em cứ nhờ Chúa thế này, em trông cậy nhờ Chúa, em cứ cầu xin vậy chứ em không có nói gì hết. Thế xong họ bảo chứ
được sao, được sao.
Thế này được Chúa chữa lành, về được cái chân Chúa đã nâng đỡ, Chúa cho được mổ chờ 5 ngày không mổ được. Thì con lại tiếp tục con nhắn tin cho cha chứ. Con bảo cho cha
rồi,
ơi.
Rồi,
thế là Chúa đã chữa cho con, cha con chân con đã được lành ạ, được khỏi ạ. Thì còn con một cái
con hơi chậm với con chiên nó nhanh quá, cả chữa cái quần chiên còn nữa phải chữa cho con chân con của con chứ không phải chân con.
Chân của con nó được
lại
chữa lành,
chữa
chân cho con trai của con được lành ạ. Và còn con nữa, thế là hôm con thì con không có nghĩ đi cái đấy đâu, con không biết đâu. Tự dưng cho con đi được chữa được lành vậy, thế là nhà con phải đi làm kiếm tiền. Tự dưng một hôm đấy nhà con điện về, nhà con bảo này, em ơi anh xin lỗi em nhá. Thế em con bảo là anh xin lỗi cái gì thế? Em ơi anh nghi ngờ em 14-15 năm nay là em có với người khác. Xong con ú lên con khóc, con bảo là tại sao giờ anh phải nói với em. Anh nghe đài cha nông, anh cha giảng, anh nghe xong rồi anh mới nghĩ, anh nghi cho em đấy, nhưng anh không nói với em đâu. Anh kệ, anh để ý xem là có như vậy hay không, nhưng mà anh theo dõi em không thấy có như vậy, và anh cũng không nói ra được. Nhưng đến hôm nay anh điện về nói với em là anh xin lỗi em tha tội cho anh nhá.
Đây cho tặng cho con cái móc khóa máy nhà con có chưa? Máy có chưa? Máy con có chưa?
Máy con có mua một chiếc xong con nó bị đấy, xong con đưa lên bệnh viện, con đưa lên bệnh viện con mở cho cả phòng nghe. Thế là có cái cô đấy, cô ngoài ngoại đạo, cô bảo là nghe cái này hay như mày nhầy. Vậy xong bảo vâng, nghe đài cho nông rằng lòng Chúa thương xót đấy cô bà. Vậy thế là cô nghe, cô bảo nhỉ, ủa thích quá, vậy thì cha đấy ở mãi đâu? Bảo cha trong miền Nam cô ạ. Thế cô bảo là vậy thì mày cho cô địa chỉ để cô đi nhắn, cô đi vào vậy. Đầu tiên cô xin cô địa chỉ thì cô nhắn tin cho cha. Thế là lúc hôm đấy cô đi đi với mẹ con, hai bố mẹ con này đẻ ra con đấy, với lại cô này, với lại con gà con râu của cô ấy, với lại cái đứa con cháu của cô ấy đi vào chỗ cha lên để nhờ cha đặt tay cầu nguyện cho nhà cái cô đấy.
Rồi bây giờ vậy thì cho tặng cho con cái máy nha. Rồi nếu mà con đưa cô ấy rồi thì đưa cho cô ấy, còn nếu còn chưa đưa thì con tặng cho cô giùm cha nha.
Cô đấy là cô ngoại đạo nhưng cô đã cô ngoài ngoại đạo nhưng mà cô ấy cũng đỡ vào trong đây rồi, được cha tặng cho cô một cái máy rồi.
Dạ. Rồi con tính tặng này cho ai?
Con á, hôm vừa rồi con đã cũng đủ một người để đi, mà cái người đấy người ta lấy chồng ngoại đạo nhưng mà con.
Thôi về con cho nó luôn đi cho rồi đi nhá. Rồi được rồi. Chờ nói biết đi bao giờ. Rồi anh chị em, có những lần, có những lúc mà trong đời sống vợ chồng chúng ta nghi ngờ nhau mà giữ cả mười mấy năm không nói, anh chị em thấy không? Nó làm cho cuộc sống nó mất hạnh phúc vô cùng. Vì cái nghi ngờ vợ mình là có tình ý với ai đó, chả thà ngồi nói với nhau cho nó ra ngô ra khoai còn đỡ, mà không nói mà cứ giữ trong lòng suốt mười mấy năm, anh chị em thấy cái bệnh đó mà được giải tỏa nó còn hơn là cái bệnh mổ khỏi bệnh ung thư. Cái khối u về tâm linh, khối u về tình cảm mà không mổ xẻ ra mà cứ giữ, có ngày nó nổ bùng lên thì nó khủng khiếp lắm. Thưa anh chị em, tạ ơn Chúa vì nhờ cái máy đó, nhờ lòng thương xót Chúa, nhờ những chứng nhân mà trên những cái máy đó phát ra mà nhiều người đã được ơn như vậy, ơn giải tỏa những cái ức chế về mặt tâm lý, về mặt tinh thần, về mặt tình cảm. Còn anh à, rồi mời anh lên đây. Anh lên chưa?
Dạ chưa.
Rồi anh là chiên gì?
Dạ thưa cha là con là chiên lạc ạ.
Rồi chiên lạc. Rồi chiên lạc kể chuyện lạc lối như thế nào cho mọi người nghe chiên lạc.
Dạ thưa cha thì con là ngoại đạo nhưng mà được Chúa dắt con về, thì dắt con về đến ngày hôm nay là được 20 năm. Thì Chúa cũng ban cho con thứ nhất là được 3 đứa con. Vợ con ốm 8 năm, 7 năm vào trong đây được 8 năm thì vợ con được 7 năm. Thì Chúa ban cái bệnh hoạn vợ con thì trong vòng 7 năm thì Chúa cũng cất đi, đến bây giờ là cũng khỏi gần được 90%. Thưa cha là năm ngoái thì con có được 3 cái ơn. Thì đúng là con là một lần là con đi mổ, mổ khối u cạnh hậu môn thì bác sĩ rạch ra thì không khâu, đút một cái cục gòn vào ngay chỗ cái chỗ khối u đó. Thì cứ hàng buổi sáng là cha coi là cái bộng đoàn coi là cứ lôi cái bộng gạc ra, cái gạc ra bắt đầu là rửa xong, bắt đầu là để như vậy trong 7 ngày thì con không biết làm sao, thì cái chỉ thịt đầu thì lại đầy lên. Xong rồi là con về nhà xong thì có cái chú lúc lại lên thì bị tiểu đường đó, thì mới chia sẻ là em bị tiểu đường như vậy thì khóc lóc lắm, thì con ấy thương thì con bảo thôi vợ anh cũng khổ sở lắm vì bệnh hoạn 7-8 năm rồi, thì bây giờ em theo anh đi tìm cha. Thì con đi từ lúc 2:30 sáng mà đến 3:30 thì tìm thấy cha, mà xung quanh đây thì con thấy cha đang mặc quần sọc đang làm phụ hồ đó thì dọn dẹp. Thế xong về là xong lúc đó thì về nhà xong thì em cứ hai anh em là cứ tuần nào cũng cứ chở nhau, và chở cả vợ của em là cứ có bầu 2 tháng là đứa bé lại sống ra mất. Chứ đến với cha thì đặt tay thì đứa bé đến bây giờ sinh ra thì rất khỏe mạnh. Dạ thưa cha nữa là cuối năm vừa rồi thì cháu gái của con là ngoại đạo thì cháu bị ung thư phổi, khối u phổi đã bị lao phổi đó, cứ ho là sặc máu ra, mà chị gái con là biểu điện và cho con là cậu ơi bây giờ như là cháu thì như vậy, bây giờ như là khổ lắm thôi, bây giờ tiền bạc rồi cháu bị bệnh như vậy mà khổ lắm thôi. Thì con nó bảo chị ơi chị cứ yên tâm đi, em có thầy thuốc tuyệt vời luôn đó. Nhưng mà chị không biết đâu, chị cứ yên tâm là em sẽ nhờ một người cầu nguyện hàng ngày cho chị với lòng thương xót. Long Điền sẽ cầu nguyện cho cháu. Thì cuối được một tháng thì cháu đi viện về là khỏi luôn cái bệnh ung thư mà khối u máu đó, cái la phổi đó là khỏi luôn. Thưa cha nữa là cuối năm vừa rồi thì mẹ con á, thì mẹ con là ngoại đạo, năm nay 96 tuổi rồi. Thế là mẹ con bị tim to, lá lách to. Thế là mẹ con thở bình oxy thôi. Bảo với các chị bảo, cậu ơi, mẹ bây giờ thở bình oxy thì chắc chắn là không qua khỏi. Con bảo, chết rồi bây giờ thì vợ em thì bây giờ đang bệnh hoạn đúng không? Bây giờ cháu thì mới vừa đi viện, mà bây giờ như vậy thì em ở trong này thì em không có tiền đâu. Khổ lắm thôi, bây giờ thì biết làm sao được. Thế là con lại bảo, thôi chắc là bây giờ chỉ có cha Long mới cứu được tôi, Chúa cứu được trên mẹ thôi. Thế là con mới nhắn tin nhớ cha, thế là cộng đoàn khấn cầu nguyện cho mẹ con. Thì cuối năm vừa rồi thì mùng 2 Tết, thế là con bảo thôi thì nếu mà mẹ mà Chúa mà cất mẹ về thì thôi em cũng vui lòng, mà nếu như mẹ mà Chúa thương mà để cho mẹ sống khỏi thì đến tối ngày mùng 3 thì vợ chồng con là vay mượn tiền là vay ra bác thì con về vợ với mẹ đỡ chưa. Thế là con trên đường về thì mẹ con lại xuất viện, về nhà con thấy mẹ con khỏe mạnh. Thế là con bảo chứ thôi mẹ khỏe mạnh rồi thì tốt rồi. Thế là đến ngày mùng 4 mùng 5 đó thì con đi mua cái tô phở ngan về, thế mẹ con ăn hết tô phở ngan. Thế con thấy mẹ con khỏe mạnh là con lại từ giã cha mẹ con vào trong đây. Thì đến ngày hôm nay á, thì từ khi mà cha mà về đây thì con xuống cái đây thì con đem cha cho con cái tấm thư rồi bản đồ, rồi về con loan truyền cho anh em ở trên đó, rồi từ Bù Gia Mập đến Bù Nghé, rồi Phước Long, Phước Vĩnh, rồi tùm lum á, đi con đi đến đâu thì con đi bán ủ, đi con đi đến đâu là con cứ giao giảng tin cái lời cha đó, rồi cho người ta xem địa chỉ rồi ấy đó. Là con ấy bàn với các chị anh chị em lòng thương xót bên Long Điền á, các chị ơi bây giờ tiền không có, bây giờ các chị tính sao được. Thế là các chị lại vay tiền của cha xứ, cứ một lần đi xuống là cứ mua 50 máy, 100 máy về, chúng con là cứ đi bán cho họ. Thế là con bán cho họ, sẽ cảm ơn cha và cộng đoàn khấn cầu nguyện cho gia đình chúng con một năm vừa rồi được rất nhiều bình an, mà vợ con này bây giờ khỏe mạnh cũng gần như là khỏi được bệnh.
Còn cái gì, cái hậu môn chọc chọc gì của anh thì nó hết chưa?
Dạ.
Cái gì gạt gạt mà đút được cái hậu môn gì, lút ra đút vô vậy?
Dạ, thưa cha là con ở bệnh viện có 7 ngày thôi, mà họ rút cái gạc đó, người ta mổ xong người ta chỉ cho cái bông gạc vào trong đó để dân cầm máu lại thôi, mà trong 7 ngày thì con tự nhiên là con khỏi. Còn bây giờ là bệnh viện họ bảo con phải mổ 3 lần mới khỏi, nhưng mà con thấy đến bây giờ con tin tháp vào Chúa, con thấy khỏi.
Chúa là mục từ chăn dắt tôi, nên tôi chẳng thiếu thốn gì. Hallelujah! Rồi, cho tặng cho anh một bộ sách Những lá thư không gửi lòng thương xót của Chúa, tập 1 và tập 2 nha. Cái này anh đem về gửi cho tặng cho cha xứ Long Điền nha. Nó là cha Long gửi, biết không? Rồi thêm cái móc khóa lòng Chúa thương xót. Rồi gửi cái máy, còn cái máy 500 bài giảng luôn gửi cho cha xứ Long Điền giùm tôi, được không?
Được không? Thưa cha được ạ. Thưa cha, chúng con cứ hàng tuần thì...
Rồi xin Chúa chúc lành cho anh.
Con cám ơn cha.
Thưa anh chị em, nãy giờ anh chị em đã nghe những con chiên lên làm chứng về lòng thương xót của Chúa như thế nào. Để kết thúc, bây giờ tôi xin làm chứng về lòng thương xót của Chúa, được không? Đọc cho anh chị em nghe. Lá thư không gửi lòng thương xót chúng tôi viết trong tập 1, trang 131. Trong đó có một lá thư gọi là thư tình trên cát, người mục tử với lòng thương xót nhân ngày Chủ nhật thứ tư phục sinh cầu nguyện cho ơn gọi linh mục và tu sĩ, cầu nguyện cho các mục tử. Lá thư tôi viết: em thân mến, thành phố và các tỉnh trong nước như đang trong mùa hè đỏ lửa bởi những cơn nắng nóng và hạn hán. Người ta đổ về miền biển hay lên cao nguyên tìm chút gió mát nước lành cho dịu cơn nắng hạn. Em có tính đi du lịch ở đâu trong mùa hè này không? từ cơn khát nước tự nhiên này, em có bao giờ thấy mình cũng khao khát Chúa như vậy không? Em có thấy trái tim mình khô ran nứt nẻ vì không đến dìm mình vào đại dương của lòng thương xót Chúa không? Trong lá thư trước, em có hỏi anh dự tính đi tham dự Đại hội các linh mục thế giới tại quảng trường Thánh Phêrô trong ngày bế mạc năm linh mục không? Thú thật với em, anh rất ao ước được có mặt trong ngày hội lớn này. Nhưng với một linh mục quèn như anh, làm sao có điều kiện và phương tiện cho chuyến hành trình dài như vậy? Hơn nữa, anh như người đang như người nuôi con mọt. Anh bị trái tim giàu lòng thương xót của Chúa quấn hút với đàn chiên cả chục ngàn người quy tụ mỗi tuần để cầu nguyện và dâng lễ kính lòng thương xót Chúa. Anh không thể dứt ra để đi đâu được. Anh say mê với công việc này vì chính anh là người cần được Chúa và đàn chiên Chúa xót thương hơn ai hết. Anh là người cần được cầu nguyện hơn hết để có được trái tim của người mục tử như lòng Chúa mong ước. Em hãy chịu khó dành thời giờ đọc lại tâm thư của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 gửi các linh mục khi lập ra năm linh mục nhân dịp kỷ niệm lần thứ 150 ngày sinh của cha sở họ Ax, cha Thánh Gioan Maria Vianney. Mối bận tâm của vị chủ chăn này là xúc tiến sự dấn thân canh tân nội tâm tất cả các linh mục để làm cho chứng tá tin mừng của họ trên thế giới ngày hôm nay sâu sắc và mãnh liệt hơn. Cha sở Thánh họ Ax từng nói, thiên chức linh mục đó là tình yêu của thánh tâm Chúa Giêsu. Nếu không có sự biến chuyển nào từ đời sống nội tâm đến cung cách ứng xử và lối sống thì làm sao các linh mục có thể giới thiệu cho các tín hữu Kitô và cho toàn thế giới lễ vật khiêm tốn và thường ngày những lời nói và cử chỉ của Chúa Kitô được? Canh tân đời sống nội tâm chính là nỗ lực gắn bó với Chúa Kitô bằng tư tưởng, ý chí, tình cảm và phong cách sống của mình để được như Phao-lô: tôi sống nhưng không còn là tôi sống mà là Chúa sống trong tôi. Đọc bức thân thư đó, em thấy rõ ràng Đức Thánh Cha là người chủ chăn thật dễ mến, biết từng con chiên. Khi Ngài nêu bật gương sáng của những anh em linh mục vất vả trong việc tông đồ, âm thầm phục vụ với tình yêu thương mãnh liệt, Ngài cũng kể đến sự trung tín can đảm của biết bao linh mục, cho dẫu phải đối diện với những khó khăn, thiếu cảm thông, vẫn trung thành với ơn gọi của mình, ơn gọi làm bạn của Chúa Kitô. Thật an ủi và hạnh phúc cho các linh mục, vì chính nhờ vị chủ chăn của giáo hội có được trái tim như mục tử Giêsu, cho nên mới biết cảm thương và luôn nhớ đến những anh em linh mục đang sống trong những hoàn cảnh ngặt nghèo, đau khổ, thử thách. Có những linh mục tự nguyện dấn thân để chính họ được chia sẻ và trải nghiệm những đau khổ của con người. Có những anh em đau khổ vì bị hiểu lầm, thành kiến, nghi kỵ, ghen ghét, chủ dập bởi nhiều thế lực. Mà buồn nhất lại là bởi chính những người giáo dân hay anh em linh mục đồng nghiệp của mình. Có trái tim của mục tử Giêsu thì làm sao không nhớ đến những linh mục bị nhạo báng, bị ngăn cản, cấm đoán thực hiện tác vụ, thậm chí bị kết án cách bất công, lao tù vì dám đấu tranh cho sự thật, cho những người thấp cổ bé miệng, cho lẽ công bằng và quyền sống của con người. Trong suốt 3 năm dấn thân loan truyền việc loan truyền lòng thương xót Chúa từ Nam ra Bắc, anh càng sắc tín điều Thánh Phao-lô nói. Anh cảm nhận rõ ràng sự yếu đuối mỏng giòn của thân phận con người. Những kho tàng chúng tôi lại chứa đựng trong những bình sành để chứng tỏ quyền năng phi thường phát xuất từ Thiên Chúa chứ không phải vì chúng tôi. Gần 3 năm trôi qua, gần 10 năm trôi qua, mỗi tuần lễ hàng chục ngàn người từ muôn nẻo đổ về, đứng chen chúc dưới cái nắng chói chang, hay mưa tầm tã, giang tay, thành tâm lần hạt, cầu nguyện và tham dự thánh lễ kính lòng thương xót Chúa trong suốt 3 tiếng đồng hồ. Có sức mạnh trần gian nào làm được chuyện đó? Có sức hút nào lôi cuốn hàng ngàn người đến như vậy mỗi tuần, mỗi ngày? Có quyền năng nào hoán cải bao người khô khan tội lỗi quay về nẻo chính đường ngay mà mọi phương thế trần gian đều bó tay rồi? Chỉ có quyền năng và lòng thương xót của Chúa mới làm được bao điều kỳ diệu đó thôi em ạ. Chúa thi thố sức mạnh tình thương của Ngài nơi những con người hèn yếu tội lỗi như anh. Chính trong con người hèn yếu đó mà Chúa tỏ lòng thương xót nhân Ngài. Cha Thánh VNA dù rất khiêm tốn nhận mình là một linh mục hèn kém, nhưng vẫn ý thức tác vụ linh mục của Ngài là một ân huệ Chúa ban cho dân. Ngài xác tín: một mục tử nhân lành, một mục tử theo lòng Chúa mong ước, đó là kho tàng lớn lao nhất mà Thiên Chúa nhân từ có thể ban cho một giáo xứ, và là một trong nhân huệ cao quý nhất của lòng thương xót của Thiên Chúa. Và các linh mục phải là thừa tác viên của lòng thương xót nơi những con chiên hoang đàng. Ta sẽ ủy thác cho các thừa tác viên của ta loan báo cho họ rằng ta luôn sẵn sàng đón nhận họ, rằng lòng thương xót của ta vô hạn. Em thân mến, thay lời kết, anh xin phép mượn lời của một linh mục viết trong bài Tâm Tình Linh Mục, những lời chân thành nhận lỗi, xin lỗi của một mục tử trong năm linh mục. Hôm nay ngày Chủ nhật thứ tư Phục Sinh, ngày cầu cho ơn Thiên Triệu, đứng trước cộng đoàn hôm nay, tôi cũng xin nói với anh chị em lời chân thành xin lỗi. Các linh mục chúng con chân thành xin lỗi quý cụ, quý ông, quý bà và toàn thể giáo dân vì những lỗi lầm chúng con đã sai phạm trong khi thi hành chức vụ thánh. Xin lỗi về tất cả những việc làm vô tình hay hữu ý đã gây sự bất hòa và mất đoàn kết giữa cộng đoàn hay giáo xứ. Xin lỗi về những sự hướng dẫn không theo quy cách của giáo hội. Xin lỗi vì những thiếu sót trong việc bổn phận hàng ngày của một mục tử. Xin lỗi về những lạm dụng chức thánh vào những việc trần thế để gây ảnh hưởng hay lợi lộc riêng tư cho mình. Xin lỗi vì những gương mù, gương xấu đã gây nên trong cộng đồng dân Chúa. Xin quý ông bà anh chị em tha thứ và bỏ qua cho những thiếu sót của chúng con. Xin thương tha thứ. Xin anh chị em thương tha thứ và cầu nguyện cho tôi trong ngày Chủ nhật thứ tư Phục Sinh, cầu cho ơn gọi. Xin Chúa đấng giàu lòng thương xót, xót thương tôi. Xin lòng thương xót của Chúa cũng đổ tràn trên anh chị em, và anh chị em cũng thương xót đứa con tội lỗi đang đứng trước mặt anh chị em đây. Chúng ta cùng nhau hát lại bài Chúa Khoan Nhân Là Mục Tử. Nhập lễ, chúng ta cùng hát với tất cả niềm xác tín: Chúa chiên lành, người thương dẫn tôi đi, tôi không sợ gì. Hát với tất cả niềm xác tín.
Chúa chiên lành, người thương dẫn tôi đi, tôi không sợ chi, tôi không thiếu gì. Trên đồng cỏ xanh người cho tôi được nghỉ ngơi, bên dòng suối mát người tăng sức cho tâm hồn.
Mời xem đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất.
Tôi tin